đến đặng thờ lạy. Từ bài giảng luận thờ phượng như người thông thái, họ thánh North Hollywood. Vua Yongsuda mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên phương đông, nên đến đặng thờ lạy Ngài. Matthew chương 2 câu 2. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh để làm thành một kế hoạch cứu rỗi lớn lao, chẳng phải chỉ dành riêng cho tuyển dân Israel, mà còn chuẩn bị mọi ưu ái tương tự cho toàn dân ngoại. Đức Chúa Giêsu là ơn lớn cho trinh nữ Mary theo như dự ngôn, mà cũng là ơn cho chàng thợ mộc nghèo Joseph thuộc dòng dõi vua David. Ngôi hài giáng trần là tin mừng cho mấy gà chăn chiên trên đất Do Thái, và cũng là tin lành cho muôn dân, với đại diện lúc đó là những nhà thông thái bên phương đông xa tít. Không thể chối cãi nỗ lực của những nhà thông thái luôn được nhắc đến mỗi mùa lễ Giáng sinh. Họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm kiếm vua được báo tin chỉ vì một vì sao sáng trên bầu trời mênh mông vô định kia. Họ cũng đã cất công dông ruổi trên đường xa vạn dặm để đem một ít lễ vật ra mắt hài nhi thánh. Và rồi từ đó họ trở nên những môn đồ trung tín, tuân phục các chỉ dẫn của Chúa để làm thành mọi chi tiết của công cuộc cứu rỗi theo như lời tiên tri đã báo trước, dù chỉ dành riêng cho dân được Chúa chọn. Tuy vậy, có vài điều trong câu chuyện đầy kịch tính này cũng nên lưu ý. Nếu so với tin mừng được rao truyền cho mấy kẻ chăn bày bên ngoài thành Bethlehem, cuộc viễn du đi tìm đến cứu Chúa của mấy nhà thông thái này thật là quá cực nhọc và đủ thứ chuyện không đơn giản. Với các mục tử thiên sứ của Chúa hiện ra, cho họ một dấu chắc chắn về nơi chốn, về hài nhi, rồi thì họ chỉ làm một quyết định để chiên lại và đến với Chúa Giêsu. Họ cũng chẳng cần mang theo lễ vật gì để ra mắt cứu Chúa Giáng sinh, ngoài tấm lòng đón nhận tin mừng và sau đó về ngay chính nơi mình cư trú để nói cho mọi người biết về những điều mình đã nghe và thấy, để ngợi tụng danh Đức Chúa Trời yêu thương. Còn đối với những nhà thông thái, không đơn giản như vậy. Họ là những người có kiến thức, nên phải mất một khoảng thời gian trước đó để thấy ngôi sao dự báo sự ra đời của một vị vua nước ngoài. Họ phải khó nhọc lên đường tìm đến một nơi chẳng biết là ở đâu đó trên đất Juda. Tấm lòng của họ được bày tỏ sự tôn thờ đối với Đấng Christ qua một vài lễ vật có ý nghĩa. Vẫn chưa hết những khó khăn khi họ đã ra mắt hài nhi thánh, họ tuân theo sự chỉ dẫn của Chúa để không trở lại với vua Herod, người đang chờ đợi họ, để tiến hành một quyết định chống lại chương trình đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời toàn năng. Họ hoàn toàn đứng về phía con trẻ mới sanh. Không phải nêu vấn đề này để tự chọn cho mình một phương án theo Chúa đơn giản và dễ dàng. Chỉ muốn tự nhủ rằng hãy cẩn trọng, đừng ỷ lại với những điều kiện tốt, những kiến thức, phương tiện hơn người, mà tưởng mình dễ dàng tìm kiếm gần gũi Chúa hơn anh em khác. Cũng như các nhà thông thái này, sứ đồ Phao-lô xưa kia phải chịu đau đớn vì danh Chúa. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời sẵn dành cho những ai hết lòng, hết sức, kính yêu Ngài. Nếu tôi thấy mình có được nhiều ơn phước Chúa ban cho trong đời sống, thì càng cần kiên trì trong mọi thử thách để tôi luyện thành một đồ dùng hữu ích để làm sáng danh Chúa. Cho nên, đề tựa thờ phượng Chúa như người thông thái đối với tôi không có nghĩa là phải sang trọng, rườm rà, tưng bừng, náo nhiệt, đầy đủ mọi nghi thức, lễ vật đầy ý nghĩa, mà là một tấm lòng tận tâm, tận lực tìm kiếm Chúa, dâng mọi sự, nhất là cuộc đời mình, cho chỉ một mình Chúa, và luôn thuận phục Chúa, dù cho nhiều khi không thể hiểu hoàn toàn ý muốn của Chúa trên mình là ra làm sao. Mục tiêu duy nhất của mọi hành vi, cử chỉ, việc làm trong đời sống tôi phải là đặng thờ lạy Ngài, là tìm đến với Chúa và hoàn toàn hạ mình trước mặt Chúa.